Chào mừng mọi người đến với The Peace Project, vùng Bình An, một podcast nơi bạn sẽ cùng chúng mình, David và Cường, khám phá thế giới thông qua lăng kính của Cơ Đốc Nhân. Chào mừng mọi người đến với The Peace Project. Trong tập hôm nay, David và Cường sẽ tiếp tục chia sẻ về sự tha thứ, nhưng mà lần này nó sẽ khác với tập đợt trước. Đợt trước chúng ta nói về sự tha thứ nhưng mà của Chúa và dành cho chúng ta, còn tập hôm nay sẽ là giữa chúng ta dành cho người khác. Nhưng mà thực sự ra nếu mà mọi người nhìn chung lại á, thì cái sự tha thứ mà Chúa dành cho con người á, cho cá nhân mọi người á, thì nó sẽ là một cái hình mẫu rất là tốt để chúng ta sử dụng, để áp dụng mà chúng ta có thể tha thứ cho người khác. Thì để bắt đầu tập hôm nay, anh Cường ơi, khi mà chúng ta nói về sự tha thứ á, thì là cái định nghĩa nào mà anh Cường thấy là có thể là chuẩn nhất khi mà nói về sự tha thứ?
Bây giờ chắc là anh sẽ đọc qua về cái định nghĩa về tha thứ ở theo wiki trước đi ha. Thì tha thứ là quá trình có chủ ý và tự nguyện mà nạn nhân trải qua sự thay đổi trong cảm giác và thái độ khi đối mặt với sự xúc phạm hay phạm tội, từ bỏ những hận thù hoặc trừng trị kẻ đã làm nhục, dù có thể là hợp pháp hay hợp lý về mặt đạo đức. Thì cái này, cái định nghĩa này mọi người có thể tìm trên mạng, nhưng mà nó hơi gọi là dùng nhiều từ Hoa Mỹ, nó hơi nghe nó hơi rắc rối tí. Còn với anh thì nó đơn giản, có nghĩa là tha thứ là em từ bỏ cái quyền, cái sự đòi hỏi được báo thù hay là cái sự trả thù.
Trong tiếng Anh có một cái cụm từ là the operative word, là cái từ hành động hoặc là cái từ chính mà khi mà chúng ta đọc một câu nào đó chúng ta cần chú ý. Thì như anh Cường hồi nãy nói á, thì khi mà em nghe, em sẽ nhớ tới cái từ là gọi là let go, là mình gọi là buông bỏ, mình từ bỏ, đúng không anh Cường? Thì đó là một cái từ khóa khi mà chúng ta nói về sự tha thứ. Trong cuộc sống chúng ta thì bây giờ em sẽ đặt câu hỏi đi, là nếu mà một người đó nào đó làm sai em thì tại sao em lại phải tha thứ cho người ta anh Cường?
Giống như lần trước thì mình đã đề cập thì cái sự tha thứ của mình nó liên quan chặt chẽ đến sự tha thứ của Chúa dành cho mình. Thì khi mình tha thứ cho người khác thì Chúa sẽ tha thứ cho mình. Giống như là ở trong Matthew 6 câu 14-15 có nói là cha các con trên trời sẽ tha lỗi cho các con nếu các con tha lỗi cho người khác, nhưng nếu các con không tha thứ, Ngài cũng sẽ không tha thứ các con. Cái câu rất là rõ ràng ha mọi người ha. Cho nên là để được sự tha thứ từ Chúa, mình cần tha thứ.
Trong Kinh Thánh có rất là nhiều câu nói về cái việc là mình phải tha thứ cho người khác. Khi mà mọi người nghe tập trước về sự tha thứ là nó không chỉ là một cái mình muốn làm thì làm, không làm thì thôi, nhưng mà nó là một cái điều kiện chắc chắn. Nếu mà chúng ta muốn nhận lãnh sự tha thứ của Chúa, xóa sạch tội lỗi của chúng ta, thì cái điều mà chúng ta phải làm là chúng ta phải tha thứ cho người khác. Có một cái điều rất là thú vị, một hôm nọ em nói chuyện với bạn của em, thì em mới nói rằng là tại sao Chúa nói là Chúa yêu thương mình vô điều kiện, mà tại sao Ngài đặt ra những cái điều kiện như vậy. Thì em mới chợt nhận ra rằng là những cái điều kiện này không có cái nào mà nó không tốt cho mình cả. Tại sao Chúa lại muốn mình tha thứ? Thí dụ bây giờ em không tha thứ cho người khác, thì cái sự tha thứ em nhìn vào cái đó, thì em tưởng tượng tới thuốc độc đi. Thì khi mà em không tha thứ cho người khác thì em là cái người uống thuốc độc, vậy tại sao em lại không tha thứ? Thì những cái điều kiện mà Chúa kêu mình làm á, không có cái nào mà nó không tốt cho mình cả. Mà nhiều khi em cứ thắc mắc là ủa tại sao lại mình lại tha thứ cho người ta kiểu như vậy đó. Thì em nhớ trong tiếng Anh và tiếng Việt luôn, nó cũng có một cái câu về cái việc là sự tha thứ và thuốc độc á. Anh Cường có nhớ về cái đó không?
Giống như là sự cay đắng là sự không tha thứ á, giống như là mình uống thuốc độc nhưng lại mong người khác bị đầu độc.
Em nhớ nha, kiểu như là mỗi lần mà lúc mà ai đó mà làm gì sai với em á, em kiểu như em sẽ dùng tâm trí của em sẽ mày phải uống thuốc độc, tao tức giận là mày sẽ bị bệnh cái kiểu á, kiểu như là em, nhưng mà cuối cùng là em là cái người mệt mỏi, cái người mà tâm trí làm được. Còn em nhớ có một cái đợt cấp 3 có một cái bạn đó là bạn làm sai với em, xong cái em không tha thứ bạn đó, xong cái cuối cùng em không tập trung em học được, còn ta vẫn vui vẻ, ta học ta điểm cao cái kiểu. Thì đó, cái câu đó em thấy rất là đúng nha, là mình không tha thứ cho người ta giống như là việc là mình đang uống thuốc độc mà mình mong rằng người ta sẽ bị trúng độc. Rất là hài hước nhưng mà trong đó cũng có cái sự thật ở trong đó nha mọi người.
Thì ngoài ra thì đối với Cơ Đốc Nhân á, thì có rất là nhiều không tăng trưởng được ở trong Chúa, tức là không có được cái mối quan hệ sâu sắc với Chúa chính là bởi vì cái sự không tha thứ đó. Bởi vì cái sự tha thứ chính là cái tiền đề để mà mình phát triển cái mối quan hệ sâu sắc hơn với Ngài, hiểu Ngài nhiều hơn.
Đối với những anh chị em mà đang tin Chúa và mình đang gặp vấn đề về sự không tha thứ á, thì Devo thực sự rất là khích lệ mọi người hãy tha thứ để mình có thể gọi là nó là một cái rào cản để mình thực sự mình muốn nghe từ Chúa và mình muốn có mối quan hệ gần gũi với Ngài hơn, thì cái việc tha thứ nó sẽ là một cái sự gọi là bắt buộc luôn á. Và Devo có một cái trải nghiệm cá nhân về cái việc rằng là mình không tha thứ thì nó ảnh hưởng tới mối quan hệ của mình với Chúa như thế nào. Thì thực sự ra nó có liên quan tới cái tập về tội lỗi và ăn năn đó mọi người. Khi mà chúng ta không tha thứ cho một người nào đó và có thể cụ thể đi là bản thân của chúng ta đi, nhắc tới cái này mới nhớ rằng là khi mà chúng ta nói về tha thứ á, thì ngoài việc là chúng ta tha thứ cho người khác thì nhiều khi á, chúng ta cũng phải tha thứ cho bản thân mình nữa. Có thể có những thứ mình làm á, mình phạm tội đi mà mình ăn năn với Chúa, nhưng mà mình cứ dằn vặt, mình cấu xé bản thân của mình nói rằng là Chúa ơi, con phạm tội rồi, con không có xứng đáng cái sự tha thứ của Ngài, con không xứng đáng cái ân điển rồi cái sự cứu rỗi của Ngài. Thì mình nên nhớ rằng là không có ai xứng đáng cả, kiểu như là nhiều khi lâu lâu Devo tin Chúa lâu cái mình nghĩ là mình là người thánh khiết, kiểu như là mình mất đi sự thánh khiết đó rồi, nhưng mà cái sự thánh khiết nó cũng đâu có thuộc về mình đâu mà mình mất, cái đó là Chúa mang lại cái sự thánh khiết đó cho mình thôi. Nên là khi mà Devo cầu nguyện được tha thứ và mình ăn năn, mình nói rằng ủa tại sao lại mình bị mắc kẹt vô, mình cứ làm một cái tội lỗi mình làm đi làm lại hoài, thì như Phaolô nói rằng là có thể là xác thịt của mình làm đi làm lại hoài, và tại sao mình được giải phóng nhưng mà mình lại cứ đặt cái xiềng xích đó lên lại hoài. Thì cái xiềng xích đó chính là có thể cá nhân Devo nha, là Devo lấy cái sự tội lỗi mình không chịu tha thứ cho bản thân mình á, mình tự đặt lên lại. Và mặc dù Chúa đã giải phóng mình rồi nhưng mà mình không có nhận ra. Cái Devo thấy rất là hay là dạo gần đây khi mà Devo cầu nguyện á, đương nhiên khi mà Chúa tạo ra cái gì trong cơ thể của mình từ cảm xúc, nói chung là cái gì cũng sẽ có mục đích của nó, thì Devo nghĩ rằng cái việc mà mình cảm nhận rằng là mình có tội lỗi rất là tốt. Nó là một cái kim chỉ nam để cho mình biết được rằng là mình phải quay về với Chúa, mình phải ăn năn. Nhưng mà mình chỉ dừng ở cái việc là mình nên ăn năn thôi. Còn mình không có tiếp tục mình sống trong cái sự dằn vặt bản thân không tha thứ đó, nhưng mà mình hãy tập trung vô cái sự vinh hiển của Chúa cũng như là cái ân điển tuyệt vời của Ngài dành cho mình, để mình có thể mình hoàn toàn mình nhận lãnh và mình trải nghiệm được cái sự tha thứ đó.
Ê, cái một ý nữa là cái sự tha thứ nó có thể giúp mình cải thiện mối quan hệ. Nó không chỉ là mối quan hệ đối với cái người mà mình tha thứ mà kể cả với những mối quan hệ xung quanh á. Thì David có bao giờ em có cảm thấy là khi mà mình giận ai đó hoặc là mình đang có một cái sự cay đắng trong lòng á, thì mình hay bộc lộ ra ngoài và những người, nhiều khi người xung quanh người ta bị ảnh hưởng không? Giống như là mình giận cá chém thớt vậy.
Em cũng đang nghĩ trong đầu cái câu y chang, em nói là đúng là ông bà ta có cái câu rất là hay ha, là giận cá chém thớt là đúng luôn. Có nghĩa là khi mà mình không tha thứ á, là nó không chỉ ảnh hưởng tới mình thôi, mà kiểu như là cái nguồn độc đó nó sẽ lan ra tới những người xung quanh. Thì Devo thấy là cái việc không tha thứ nó rất là ảnh hưởng mọi người xung quanh luôn. Nói chung là nó không còn chỉ dừng ở mình nữa rồi.
Đó là ba cái điểm mà lý do tại sao mình nên tha thứ. Thứ nhất mình tóm lại ha, nhất là tha thứ thì để mình có được cái sự tha thứ từ Chúa. Thứ hai là sự tha thứ làm cho mình phát triển cái mối quan hệ với Chúa nhiều hơn. Và cuối cùng là tha thứ nó giúp mình cải thiện các mối hệ với người xung quanh nữa.
Em thấy vậy nè anh Cường, khi mà em không tha thứ được á, em cảm giác như là có thể một cái người lạ thì em sẽ rất là dễ tha thứ, hoặc là họ làm một cái gì đó em cũng chả bị tổn thương nhiều. Nhưng mà cái mà Devo thấy á, là Devo cần phải học cách tha thứ nhiều hơn là đối với những người xung quanh mình, như là ba mẹ, anh chị em, bạn bè thân thiết, mà đặc biệt là có thể là ba mẹ hoặc là nói chung anh chị em. Bởi vì những cái người mà càng gần với mình á, thì mình không có khoảng cách. Những người gần với mình là những cái người mà mình không có đặt khoảng cách. Bởi vì những người xa lạ hoặc là những người mà mình không thân thiết lắm thì mình có một cái khoảng cách á, nên là không bao giờ mà họ thật sự họ làm tổn thương mình được. Còn những cái người mà xung quanh hoặc là những cái người gần mình là những cái người mà dễ làm mình bị tổn thương. Mà mình càng bị tổn thương sâu á, thì mình lại rất là khó tha thứ. Nên là Devo phải hàng ngày luôn, Devo phải học cái cách mà mình tha thứ cho, nói chung là những người trong gia đình của mình. Và giống như một, không, đối với mọi người không biết sao, nhưng mà đối với Devo thì chắc là Devo sống với em gái, nên là em gái là cái người mà Devo sẽ phải học tha thứ mỗi ngày nhiều nhất. Kiểu như là từ những cái nhỏ cho tới những cái lớn á. Và có đối với phụ nữ á, thì có thể là họ về cảm xúc, nhưng mà đối với đàn ông là cái sự không tôn trọng. Nên là có thể là những cái mà Devo cảm thấy nhiều khi nó những cái bình thường, nhưng mà mỗi khi mà nó đụng tới cái lòng ấy là
tự tôn mình hả?
Cứ như là đàn ông không biết sao nha, ấy là đàn ông chỉ cần nói một cái mà nó xúc phạm cái respect, ấy là disrespect, hay là những cái mình tại sao lại nói vậy á. Thì trước khi mà biết Chúa và thậm chí khi mà có những lúc em đã biết Chúa rồi nhưng mà em lại quên á, mình lại snap, có nghĩa là mình lại tức giận ra, và khi mà mình gọi là mình suy nghĩ lại á, thì mình thấy rằng là cái chuyện đó nó không, ấy là nó không tới mức như vậy á. Có một cái trải nghiệm một lần là em của em nó nói một cái gì đó, xong cái em cảm giác là bị tổn thương, nhưng mà lúc đó em cũng muốn snap, em cũng muốn gọi là bùng nổ. Nhưng mà lúc đó em mới được nhắc nhở rằng là mình phải tha thứ, em chọn cái quyết định để mình tha thứ. Thì sau đó cái cảm xúc của em nó đi theo. Thì đó là một cái mà Devo muốn nói tiếp theo về cái sự tha thứ á, là nó không phải là cảm xúc nha mọi người. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình tha thứ cho người ta là mình phải cảm thấy người ta xứng đáng cái sự được tha thứ mình mới tha thứ. Nhưng thật sự ra đó là cái lời nói dối mà có thể là mình xung quanh mọi người ai cũng nói như vậy, và mình lớn lên mình nghĩ rằng như vậy là đúng. Nhưng mà thật sự ra khi mà mọi người quyết định tha thứ thì cái cảm xúc nó sẽ theo, chứ mình nó không có ngược lại.
Không biết là đối với anh em mình thì có chắc là hầu hết đều là cái cảm xúc giận dữ của mình nó không có, có quá mức, cho nên là cái sự tha thứ của mình nó có vẻ nó đến dễ dàng hơn, đúng không? Nhưng mà không biết là David có cái câu chuyện nào về những người mà nếu về cảm xúc là mình không thể tha thứ được, tức là theo suy nghĩ của mặt con người, logic con người thì không thể là tha thứ được, nhưng mà nhờ cái sự tiếp xúc của Chúa mà tha thứ được không?
Một trong những câu chuyện mà em cảm thấy là động lại với em nhất là câu chuyện về người phụ nữ có tên là Corrie Ten Boom. Corrie Ten Boom nhà mọi người, phải là Bloom, để vô hay nhầm cái tên của bà này. Corrie Ten Boom sinh ra và lớn lên trong gia đình người Hà Lan ở Amsterdam. Thì bà này, bà không phải là người Do Thái, bà là người Hà Lan, nhưng mà gia đình bà có một cái truyền thống là cưu mang người Do Thái. Và tới lúc mà thời kỳ bà sinh ra và lớn lên đó là nó vào trong Thế chiến thứ hai á, thì vào cái lúc đó người Do Thái bị săn bắt rất là nhiều và bị gọi rất là ghét á. Thì trong tiếng Anh cái nạn đó gọi là The Holocaust, thì chúng ta dịch ra là nạn tàn sát người Do Thái. Thì gia đình bà này là một trong những gia đình mà cưu mang và mang người Do Thái vô giấu. Mà một cái xui á là nếu mà mình bị phát hiện ra thì mình cũng có chung số phận với người Do Thái. Nên là những gia đình bà này khi mà phát hiện ra thì bà cũng được đưa vô trại tập trung, concentration camp. Cái trại đó nếu mà không nhớ tên thì mọi người có thể về nhà cha ở Kudabursk hay là Nebrabursk gì đó, nhưng mà nó có một cái chữ U hai chấm. Khi mà bà vô trại thì bà và gia đình bà cũng như những người tù nhân khác bị hành hạ rất là nhiều. Mỗi ngày là họ phải làm lao động cái kiểu, rồi xong sau đó là bị có những cái quản ngục á anh, thì quản ngục phát xít phải gọi là rất là dã man luôn. Em nhớ là bà có kể về việc là bà thấy kiểu như là bố bà bị đánh đập nè, rồi xong em gái bà phải gọi là trần chuồng, rồi xong đi khắp nơi ở trong tù á. Cái cảm giác mà mình thấy cái điều đó, em không biết nha, chứ em nhìn điều đó là em không thể nào mà em tha thứ được cho cái người mà làm cái điều đó đối với gia đình của em á. Cũng bẵng một thời gian là bà được thả ra. Em không nhớ rõ rằng là bà tin Chúa trước trong hay là sau, nhưng mà một cái em biết rằng là sau khi bà ra tù á thì bà bắt đầu bà rao giảng về cái thông điệp của bà là hãy tha thứ. Nên em nghĩ rằng lúc đó là bà đã tin Chúa rồi. Thì tha thứ cho con chó. Đây là có tiếng chó sủa cho nó chiêu á. Mặc dù là bà chia sẻ về sứ điệp, về sự tha thứ, nhưng mà trong lòng bà vẫn còn một cái gì đó rất là cắn rứt, bởi vì bà né nước đứt ra. Nếu mà bà, em nghĩ nha, nếu mà bà không có cắn rứt á thì chắc chắn bà không có việc gì mà bà phải né nước đứt ra cả, đúng không? Em thấy một cái việc về sự tha thứ á là nó dễ nói hơn là làm. Khi mà bà nói về sự tha thứ như vậy á thì bắt đầu Chúa mới gọi là đặt cho bà một cái thử thách, là có một hội thánh ở thành phố Munich ở bên Đức mới mời bà tới chia sẻ về sự tha thứ. Thì mới đúng luôn, đúng ngay cái mà bà đang gọi là cần vượt qua cái bài thử thách đó để coi thật sự là bà có tha thứ thật sự chưa. Thì trong lúc chia sẻ rồi mọi thứ cũng rất là hay, xong bà chia sẻ cái bạn nên cần làm cái này để tha thứ, như nãy giờ em với anh Cường nói vậy, thì mình phải tha thứ để mình được Chúa tha thứ, rồi xong nếu mà mình không tha thứ thì mình sẽ uống thuốc độc cái kiểu. Rồi xong cuối cùng khi mà kiểu như là kết thúc rồi thì có một người đàn ông mới đi lên trên chỗ bà. Người đàn ông này mới nhờ bà giúp ổng gọi là ăn năn với Chúa, bởi vì là sau khi nghe bài giảng của bà thì ổng cũng ăn năn á, và ổng muốn được sự tha thứ của Chúa. Rồi ổng mới giơ tay ra, ổng muốn bắt tay bà. Thì lúc đó là ổng ngước mặt lên á, và bà nhìn thấy thì kiểu như là anh biết trong phim á là ký ức ùa về á, thì ký ức của bà ùa về rất là nhiều. bà nhớ lại từng cái khoảnh khắc mà ông này đã hành hạ gia đình bà như thế nào. Và để cho mọi người biết nha, là trong gia đình của bà là bố của bà và em gái của bà là cái người bị hành hạ bởi ông này á, là họ qua đời. Kiểu như là nó là một cái cú sốc á mọi người. Mình thấy cái kẻ giết người, cái giết gia đình của mình ngay trước mặt mình, nó là một cái cú sốc mà không thể nào bà đỡ được luôn. Thì bà nói rằng là lúc đó là máu bà sôi sùng sục và khói bung khỏi đầu. Rồi mọi người biết kiểu như là khi mà mình giận á thì nó ùa về như vậy. Và lúc đó là bà có một quyết định, bà phải make a decision. Một là bà sẽ không bắt tay ông này, và coi như là những cái gì bà nói về sự tha thứ và coi như là những cái gì bà nói về sự tha thứ là vô nghĩa, bởi vì bà nói mà bà không làm thì cũng như không. Còn quyết định thứ hai là bà phải bắt tay. Thì lúc đó bà nói rằng là tôi không thể nào tha thứ cho người đàn ông này, nhưng mà bà có sự cáo trách bà phải bắt tay. Thì khi mà bà bắt tay người đàn ông này thì bà cảm nhận được một cái hơi ấm tới từ Chúa, và bà cảm nhận được cái tình yêu thương của Chúa đổ đầy lên người bà. Thì cái câu chuyện này nó làm cho Devo nhớ rằng cái điều mà nãy Devo nói với mọi người á, là sự tha thứ nó không dựa trên cảm xúc mà nó là một cái hành động. Rất là đúng luôn. Cái này Devo cũng có trải nghiệm cá nhân rồi nha, là khi mà bà làm như vậy rồi á thì cái sự tha thứ nó mới tới. Còn thậm chí trong lúc mà bà đang làm cái việc là bà bắt tay vào ổng cũng chưa có gì xảy ra, nhưng mà khi mà tay chạm tay và bà làm vậy thì bà thấy được cái sự tha thứ mà Chúa dành cho ông này, và bà mới có thể dành cho ông này. Và có hai cái câu mà bà nói mà em rất là nhớ, và nó là một cái tóm tắt về cái sự tha thứ để cho em có thể em nhớ và em áp dụng được. Thì em sẽ đọc trong tiếng Anh và Devo sẽ đọc trong tiếng Anh và Devo sẽ dịch lại tiếng Việt ha. Cái câu thứ nhất là forgiveness is not an emotion, it is an act of the will. Sự tha thứ không phải là cảm xúc mà nó là hành động của ý chí. Thì khi mà chúng như trong cái câu chuyện của bà này, bà rút ra được rằng là nếu mà bà theo cảm xúc của bà thì bà đã không tha thứ rồi, nhưng mà bà vẫn có thể tha thứ được bởi vì nó không phải là cảm xúc. Nhưng mà ý chí của bà nói rằng không, tôi sẽ không nghe cảm xúc, nhưng mà tôi quyết định rằng tôi sẽ đưa tay ra và tôi bắt tay ông này. Và khi mà bà bắt tay ông này thì bà mới được thả ra. Trong cái câu tiếp theo bà nói, forgiveness is releasing the prisoner just to discover that I was the one imprisoned. Sự tha thứ là chúng ta thả ra cái người tù nhân để rồi tôi nhận ra rằng á, tôi chính là cái người tù nhân mà tôi cần được thả. Thì trong trường hợp này là bà cứ nghĩ rằng đó giờ là bà cứ nghĩ rằng là khi mà bà tha thứ là cái người tù nhân bà thả ra là ổng, có nghĩa là tôi thả ông ra khỏi tâm trí của tôi, nhưng mà thật sự là bà đang tự thả bản thân mình ra. Bởi vì là khi mà chúng ta không tha thứ là cái người tù nhân là chúng ta, chứ cái người tù nhân không phải là cái đối phương, mà cái người mà chúng ta không thể nào tha thứ.
Rất là cảm ơn David, thì câu chuyện nghe rất là xúc động ha. Tức là có những cái thứ mà mình chỉ có thể làm được khi mà có sự tiếp xúc của Chúa thôi. Đó là cái sự tha thứ siêu nhiên rồi. Nhưng mà mọi người nhớ rằng là mình phải là người quyết định là mình tha thứ nha. Rồi khi đó Chúa mới có thể tiếp xúc cho mình được.
Thì em thấy cái câu mà anh Cường nói rất là một cái mà em cũng em đã trải nghiệm rồi, nhưng mà em cũng phải cần lưu ý, đó là mình phải là cái người làm. Bởi vì nhiều khi mình cứ nghĩ là Chúa ơi tại sao con không thể tha thứ được, nhưng mà mình cứ ngồi đó và mình không tha thứ người ta thì mình sẽ không bao giờ mình thật sự mình tha thứ được người ta. Và có nhiều lúc đó, em còn đổ lỗi, nên em nói rằng ủa tại sao ngài không giúp cho con, bởi vì lúc đó em đâu có thật sự mà mình như giống như bà đó, em đâu có giơ tay ra và em là cái người em chủ động em tha thứ cho người ta đâu. À còn một cái nữa anh Cường, là về cái sự tha thứ, là lúc trước em bị gọi là hơi nhầm một tí, là em nghĩ rằng là khi mà mình tha thứ một người nào đó có nghĩa là mình dung túng, mình chấp nhận những cái gì họ làm là có như là không, ý là họ làm gì cũng được á. Kiểu như anh Cường thấy sao về điều đó?
Anh nghĩ hai cái đó là khác nhau. Cái tha thứ là mình không có đòi hỏi người kia phải làm gì, nhưng mà cái việc mà dung túng hay là mình tiếp tục mối quan hệ đó là một việc khác. Ví dụ như là mình tức là cái sự tha thứ nó không đồng nghĩa với việc mình quên đi á. Tức là mỗi lần khi mà người ta gây một cái điều gì đó thì mình nên thấy lấy đó mình tha thứ họ, nhưng mà mình vẫn phải học hỏi từ cái bài học đó, mình rút kinh nghiệm từ việc đó. Đối với những người mà đã làm sai với mình hoặc là họ tổn thương mình á, mà họ không có ăn năn và họ không có thực sự khắc phục cái hậu quả đó, thì không nhất thiết là mình phải duy trì cái mối quan hệ đó.
khi mà chúng ta tha thứ cho một người nào đó thì cái nó không có gọi là lấy đi cái sự sai trái của hành động họ đã làm, đúng không anh?
Đúng rồi, đúng rồi.
Trong Kinh Thánh mình có một cái câu nào mình nói về cái gọi là hành động sai trái thì là sai trái và nó không có liên quan gì cái việc là mình tha thứ hay không không anh?
Cái phần này thì mọi người có thể nó hơi một chút về về cái sự công bằng á, như là khi mà làm sai thì mình sẽ phải chịu hậu quả, thì mọi người có thể tham khảo ở trong Roma chương 12 từ câu 17 đến câu 21 thì có nói một cái việc về mình phải tha thứ, còn cái việc mà lấy lại công bằng hay là cái hậu quả của cái việc làm sai á thì Chúa sẽ là người đứng ra mà làm cái việc đó.
Có thể bạn Devo thấy rằng là có thể bạn tin Chúa hoặc là bạn không tin Chúa, nhưng mà có một cái điều mà Devo đã hỏi những bạn không tin Chúa họ cũng đồng ý, đó là mình gieo cái gì thì mình sẽ gặt cái đó, gieo gì gặt nấy. Thì có thể người khác sẽ nói là karma, nhưng mà Devo là một người tin Chúa thì Devo biết được rằng đó là một cái quy luật mà Chúa đặt ra cho vũ trụ, là chúng ta gieo gì thì chúng ta sẽ gặt nấy, nên là chúng ta sẽ không có cần phải quan tâm về cái điều đó, nhưng mà nó thật sự nó liên quan về mình nhiều hơn là về người kia.
Cái điều này không có nghĩa là mình tha thứ là mình cái người kia thoát khỏi cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm nha. Ví dụ như bản thân mình, ví dụ mình phạm tội đi mà người kia tha thứ cho mình đi, thì mình vẫn nên là người khắc phục cái hậu quả đó mình đi nếu mà có thể.
Về để kết thúc buổi ngày hôm nay thì anh Cường có thể giúp mọi người ở đây, nếu mà bạn muốn tha thứ thì anh Cường có thể giúp dẫn dắt mấy bạn trong cái lời cầu nguyện để mình tha thứ. Và Devo có một cái lưu ý, như là Devo cũng đã nói nhiều lần rồi, thì khi mà mấy bạn nghe anh Cường á thì hãy lấy đó là một cái guideline để mình hướng dẫn thôi, nhưng thực sự ra cái sự tha thứ nó vẫn thuộc từ tấm lòng của mình, nên là mình hãy cầu nguyện từ tấm lòng mình ra.
Bây giờ Cường sẽ hướng dẫn mọi người cầu nguyện nha. Thì khi mà mình Cường sẽ nói là cái tên người này á, thì mọi người đọc cái tên của người mà đã làm tổn thương mọi người ha, cái người mà mình cảm thấy là mình đang có cái sự hận thù, mình căm ghét người đó, và cái việc gì đó, vì cái việc gì đó thì mọi người nói cái việc đó ra, cái việc mà sai trái mà người đó đã làm với mình ha.
Hiện tại trời thực sự là hơi đang mưa một tí mọi người, nên là mình cầu nguyện cho mưa cho nó chill chill tí nha mọi người.
Mình bắt đầu ha mọi người ha. Mình cảm ơn cha vì cái sự tha thứ, cái sự nhân từ của Ngài dành cho chúng con. Chúa ơi, giờ đây thì chúng con cũng sẽ tha thứ cho người, mọi người đọc tên cái người đó ra ha, vì đó, mọi người nói cái việc mà người đó đã làm với mình. Xin Chúa hãy tiếp sức cho chúng con để chúng con có thể vượt qua cả cái cảm xúc của mình, vượt qua được cái sự cay đắng, sự hận thù trong người chúng con. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp chúng con có một cái sự tươi mới, hãy giải phóng chúng con. Chúa ơi, đừng để cái gánh nặng này ở trên vai chúng con nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ cầu nguyện. Amen.
Amen. Và đó cũng là những gì mà Devo và anh Cường muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Thì Devo hy vọng rằng sau khi mà mọi người nghe cái bài về tha thứ này thì mình có thể áp dụng được liền. Bởi vì mình có thể nghe và nó có thể chỉ dừng lại việc nghe thôi, nhưng mà chỉ khi mình hành động thì mọi người mới thật sự trải nghiệm được cái sự tự do mình có mà mình khi mà mình tha thứ cho một người nào đó. Và hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo của The Peace Project. Bye
bye, bye.